Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bởi vì cái tu là cái chính. Thưa đại chúng, là nếu như không cần có những người Phật tử đi chùa học Phật nhiều, nhưng có những người chỉ là đạo Phật, nhận mình là đạo Phật nhưng chưa hề đi chùa, và thậm chí nhận mình là đạo Phật nhưng mà chỉ nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình đạo Phật, thì mình cũng đạo Phật chứ thật tâm chưa hiểu gì về đạo Phật. Vì vậy cho nên thầm, nếu không muốn nói là hiểu lầm đạo Phật, hiểu lầm là cách nào? Vì nghĩ rằng đạo Phật là mê tín, là mang đầy những cái hình thức cúng bái tín ngưỡng mà chưa hiểu được cái bản chất thật của đạo Phật. Vì vậy cho nên nếu mình là một người Phật tử nói chung ấy, dù là đi chùa lâu hay là ít đi chùa, hãy nhận mình là một người Phật tử, một người đạo Phật, thì mình phải nên hiểu đạo Phật đúng đắn. Đạo Phật không phải là chỉ thuần túy là một tôn giáo tín ngưỡng, mà đạo Phật cung ứng cho con người một phương pháp tu rèn. Như là nãy lời hòa thượng dạy, hòa thượng dạy không đầy một giờ đồng hồ, nhưng nếu mà hồi nãy chúng ta ba nghiệp lắng thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận được lời dạy của ngài để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống. Bởi vì ngài dạy chúng ta gọn gàng chỉ ba điều thôi: tu thân, tu khẩu, tu ý. Bây giờ tôi đại chúng quý vị nghiệm lại, có phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta không nói thì chúng ta sẽ hành động, nếu không hành động thì suy nghĩ, có bao giờ ba cái điều này nó dừng sinh hoạt ở trong cuộc sống mình? Ngay giờ phút này quý vị không nói nhưng quý vị có suy nghĩ, quý vị không làm nhưng mà quý vị có suy nghĩ. Cho nên trong đời sống của con người, không lúc nào chúng ta sống ngoài bản điều nói, làm, suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta nói, làm, suy nghĩ không có cẩn thận, không có chánh niệm, không có phản tỉnh, thì nói, làm, suy nghĩ sẽ tạo rất nhiều điều lỗi lầm, khổ đau cho mình, cho người, hiện tại, tương lai, chứ không phải ít đâu. Có một câu nói, rồi kể từ giây phút đó, gia đình không nhìn nhau, bạn bè không nhìn nhau, người thân không nhìn nhau. Vì vậy cho nên á, đừng hiểu lầm đạo Phật là chỉ tới chùa cúng lại, cầu xin, tụng niệm. Mà thưa đạo Phật đặc biệt một điều là luôn luôn hướng dẫn một người đệ tử, cái nói mình nói theo cái từ như vậy cũng là một tín đồ, biết để tu chuyện, để sửa đổi hay là để trừ bỏ những cái khối xấu do hành động, do lời nói, do suy nghĩ của mình, học làm cho bản thân mình tốt đẹp, làm cho người thân được hạnh phúc, làm cho xã hội hoàn cảnh được tốt. Nói tóm gọn là tu chỉnh bản thân, làm tốt hoàn cảnh. Nếu mình hiểu đạo Phật được như vậy thì mình sẽ không bao giờ từ bỏ sự học hỏi, hay là từ bỏ sự đến chùa học hỏi, hay là mình phủ nhận tôi phải đạo Phật, tôi đạo bà nè. Thì thưa đạo ông bà là đạo Phật chứ không có gì. Nhưng mà có nhiều người nói tôi phải đạo Phật, tôi đạo bà, và thậm chí có nhiều người nói tôi có đạo gì hết á. Thưa đại chúng, người không đạo thì không có đúng. Tại vì đạo đức mà, nếu mình không có đạo, đạo là gì? Không phải tín ngưỡng, mà đạo là con đường. Nếu chúng ta sống mà có con đường để đi thì nhất định chúng ta sẽ đến nơi đến chỗ. Giống như bây giờ quý vị muốn đi đâu phải biết đường chứ, không biết đường sao đi. Thậm chí mình đến cái ho này sáng nay phải biết đường, và thậm chí ngày xưa người ta làm ra những cái bản đồ bằng giấy để mỗi lần mình đi đâu mình buông cái bản đồ. Bây giờ thời đại tối tân hơn, bản đồ được làm trong một cái máy, chỉ cần bấm địa chỉ là cái bản đồ mình chỉ lên. Thì thưa đại chúng, đạo Phật là một bản đồ chỉ, lời Phật dạy là một bản đồ chỉ đường. Nếu chúng ta muốn đến, nếu chúng ta sống muốn đến cái chỗ chân thiện mỹ, thì Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta cái cách nào để chúng ta sống đi đến con đường chân thiện. Mình trong một cái tôn giáo có hai phần, một là nghi lễ, hai là giáo lý. Chuyện mình đến chùa mình lại Phật nè, mình tụng kinh nè, mình đó là nghi lễ. Nhưng mà mình không phải lạy cái tượng, mà mình tưởng cái tượng để chúng ta thân tập một pháp. Chúng ta phải rõ ràng Phật không ngồi ở cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu tượng, tiếng Việt là một cái symbol, để chúng ta có cái hướng để chúng ta đưa tâm mình ra. Mình là ví dụ bây giờ mình hướng về lá cờ mình chào, đâu phải chào cái tấm vải đó, nhưng mà không thể thiếu tấm vải đó, bởi vì tấm vải đó là biểu tượng cho linh hồn tổ. Thì Phật tử mình phải hiểu rõ ràng Phật không có ngồi ở trong cái tượng, tượng Phật không phải là Phật, nhưng mà tượng Phật là một biểu tượng của chúng ta hướng về đảnh lễ để chúng ta tập tu. Mà cái mà chúng ta khó tu nhất là gì? Là cái tôi. Cái tôi tiếng trong danh từ Phật học là cái ngã. Tôi lúc nào cũng số một, tôi lúc nào cũng ngã, cho nên tôi không hạ mình ra. Tại sao tôi phải nhào người đó? Thậm chí là đối với chúng ta, chúng ta cũng còn nói ông thầy ông nhỏ tôi mất tiền, tôi phải đi gọi ông bằng thầy xin con, ví dụ vậy. Điều này không phải là từng giải thích ở những cái buổi sinh hoạt Phật. Tại sao một ca sĩ mình gặp họ mình nói dạ chào ca sĩ, bác sĩ dạ chào bác sĩ, nhạc sĩ chào nhạc sĩ, mà ông thầy là ông thầy tu mình không chào thầy được là sao? Vậy thì mình chào ông thầy là ông thầy tu thôi, chứ mình có chào gì đâu. Mà ví dụ như bây giờ mình lớn hơn mà mình biết chào một người nhỏ, đó là cái hạnh, cái đức của mình chứ. Cho nên mình trở về mình lễ là mình tập đèn dẹp bớt thành cái mặt đường đó. Có nhiều cái tu phải là sửa mà trừ bỏ, tại vì chỉ có khi nào trừ bỏ mà ví dụ như mình có cái tật đi chơi bỏ vợ bỏ con, mà nếu mình trừ muốn hạnh phúc gia đình trừ bỏ nó thì hạnh phúc mới có được, còn không trừ bỏ thì hạnh phúc không có được. Cho nên có những cái không phải là chỉnh sửa nữa mà phải trừ bỏ, cũng giống như bệnh vậy. Ai cũng nói thôi tôi muốn thuốc giảm bệnh rồi, tôi muốn hết. Ai cũng muốn hết bệnh, mà muốn hết bệnh thì phải làm gì? Phải uống thuốc, phải theo công thức. Cho nên mình có bài diễn muốn thưa với đại chúng là mình phải hiểu đạo Phật một cách cho đúng rằng đạo Phật không phải chỉ thuần túy lại lục tín đồ, có cái đó, nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là phần phụ trợ, phần tiếp duyên dẫn mình đi vào, chứ chưa phải là phần chính. Phong là ví dụ quý vị ngồi vào bữa ăn, quý vị vừa vào ngồi tới thì chưa biết quý vị sẽ ăn món gì, nhưng mà trước hết là đãi lại chúng một chung trà, phải không? Sau đó là một loại món khai vị, đâu phải là bữa ăn, để mình có thời gian mình chọn lựa cái món ăn. Sau đó mình cũng kêu một món chánh, vì món chánh nó mới là mình nó. Cũng như thế, khi mình mới đến chùa dẫn mình vô lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, những cái đó thật Thậm chí có nhiều người nói là không bao giờ đi chùa, nhưng mà khi bệnh sẽ đến xin cầu an, người thân mất lên xin cầu sự. Đâu có sao, đạo Phật không hề đóng cửa và quay lưng. Nói tôi nhớ anh cả năm cả đời đi chùa, bữa nay tới mời tôi thì không bao giờ. Người mới người cũ đến đều mở cửa tiếp hết. Nhưng mà từ đó tiếp mình, cái đó là cái duyên của phương mặt, đó là những món hay bị nhận mình. Nhờ có bảy cái thất á, bị gì nghe có một lần giảng có cái bắt đầu nghe lâu lắm. Nhờ cuốn bảy thức về chùa bảy lần, nghe được bảy bài giảng học chân thật, và sau đó trở thành Phật tử đi chùa bảy lần. Nhờ có bảy thức. Như vậy thì thưa đại chúng là nếu chúng ta hiểu được cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh. Phương tiện là những hình thức, cứu cánh là cái chỗ rốt ráo, cái chỗ tận cùng, cái chỗ mà đâu. Bây giờ người mới vô biểu họ làm tiền, họ đâu có làm, đâu có làm. Ví dụ giờ người bệnh quá nó xin cầu an, Phật có phù hộ đâu mà ở cầu, muốn an thanh tự mình an, nói cầu đó thì Phật tử nói dạ thôi được rồi, để tôi về tôi tự an, tôi gặp thầy nói tôi bất an. Tôi là bất an, tôi lên chùa nghe thầy nói tôi bất an. Nhưng mà cái cách mình, cái cách mình dẫn người ta, thật sự ra mình dân cái sớ cầu đâu có em. Nhưng mà đó là một hình thức để giúp cho mình an cái tâm, tâm lý mình. Thôi tôi gọi tên cho Phật, tôi gọi tên cho thầy. Nhưng mà rồi từ đó thầy hướng dẫn mình một kinh nghiệm, trong kinh đó mới chỉ mình cái cách nào để giúp cho mình an. Ví dụ như trong một phổ môn, người nào nhiều sân hận, muốn diệt lòng sân hận hãy niệm Quan Âm Bồ Tát. Mặc dù hình mình là lo niệm, mà khi mà người đó mình lo niệm Phật thì hết sân. Thường thường mình nổi cơn giận là mình hướng về người mình đang giận, nhớ tới cái chuyện họ làm mình giận. Bây giờ đừng nhớ tới người đó, không nghĩ tới chuyện họ làm, niệm Quan Âm, nghĩ đến Quan Âm, cái cơn giận đó là như vậy. Hết giận là cứu cánh, còn phương tiện là tiện quán. Còn nếu mình không có đọc cái phần môn môn đó, mình không biết, đó không còn mới nói cái sự là ngồi lần chuỗi tiện quán. Cũng giống như một đứa con nít mà nó ngủ, nó lay khe, nó la lên, nó thấy ma, mình chạy tới mình ôm nó. Ôi con yên tâm đi, mẹ đuổi ma đi rồi, con có mẹ đây. Nó không còn nghĩ tới ma. Nhưng mà mình muốn nhát đứa nhỏ không cho nó làm việc mà mình muốn. Con đi mua lắm, kẹ bắt con. Mình đem cái hình ảnh của con kẹ, mình chưa hề biết con kẹ là cái ông gì. Nhưng mà nó sẽ hiểu là con kẹ là cái ông xấu. Thì cũng cái hình ảnh đó, mình cũng tránh nó, mình lấy cái hình ảnh kẹ, mình nhát nó. Để cho nó đừng muốn làm cái chuyện đó, nó nhớ ông kẹ. Như vậy thì cái tâm của chúng ta chỉ cần chuyển hướng, hướng về cái tâm. Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La ở trong bài kinh. Cái bài kinh này đơn giản lắm thưa đại chúng, nhưng mà nó lại là rất quan trọng. Mà chính ngày xưa Vua A Dục đã cho người khắc cái bài kinh này trên những trụ đá, hầu nhắc nhở người xuất gia lẫn tại gia ghi nhớ cái bài kinh này. Mà Vua A Dục là sanh sau 1-200 năm, và sau này thấm dùng lời Phật dạy mà ông cho người khắc bài kinh này ở trên trụ đá. Cái lời mở đầu của bài kinh này là Hồ Lan, người nghĩ thế nào, mục đích của cái gương là gì? La Hồ Lan trả lời: Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy, Đức Phật dạy: Này La Hầu La, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp sau khi bạn tỉnh nhiều lần hãy thành khẩu nghiệp, sau khi bạn tỉnh nhiều lần hãy thành ý nghiệp. Cái gương đó là để soi mặt, mà khi mình có soi mặt thì mình mới biết được cái diện mạo của mình nó đang lên, nó đang sạch, nó đang đẹp như thế nào. Cũng như thế, một người sống trong đời phải có phản tỉnh. Không có phản tỉnh thì không bao giờ biết được mình đang sống như thế nào. Thưa đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa ví dụ như có một bữa nào mình đi về, thôi giờ Pháp Hòa nói chuyện ngày hôm qua, ngày hôm qua có một cô Phật tử từ Việt Nam sang, mới sang được có một ngày, mới biết Pháp Hòa sắp sửa đi Vancouver, mà cô có người bạn ở đây. Cô mới gửi cho Pháp Hòa một cái túi bột ngũ cốc để giao lại cho người bạn đó. Cái Pháp Hòa cũng sách cà tên cà tên và đi vô cái tiệm nước và mua chai nước lọc uống xong để cái nhỏ luôn, trả tiền xong đi lợi ghế ngồi tỉnh bơ, uống hết chai nước rồi ngồi đọc sách rồi đàng hoàng. Sắp sửa tới giờ đi á, cái ngó lại ủa cái bịch mất tiêu. Cái thì Pháp Hòa mới nhớ là hồi nãy Pháp Hòa đi vô trong nhà vệ sinh, chạy vô trong đó không có, nhìn vô cái thùng rác luôn, hết lên cái thùng rác cũng không có. Ủa không lẽ họ thấy, tại vì thường thường ở phía trường mình để một cái vật gì mà không có ai coi chừng chút xíu tao là bỏ, sợ họ đem vứt thùng rác đi. Ủa không có, thôi thế chết rồi, bây giờ sao nói với cô này thầy. Đi ra bắt đầu không phải dừng lại khoảng chừng một phút để nhớ lại coi cái quá trình mà hồi nãy mình từ trong đó đi ra mình nghĩa đâu, nhớ được là để trong cái tiền lương. Chạy tới cái cô bán nước, cái cô đứng tính tiền, cổ biết cổ mới đưa cho tôi mà. Vì vậy thì quý vị thấy có nhiều khi á, mình cầm cái chìa khóa vô tới cửa mình dùng đâu đó, một lát nó hồi cầm cái chìa khóa kim nát nhà, không nhớ cái chìa khóa này đâu. Chỉ cần ngồi yên lại, bắt đầu review lại cả cái quá trình bước vô nhà hồi nãy mình đi đâu, thì lập tức nhớ cái chìa khóa. Trong kinh có kể câu chuyện có một người bị rớt cái viên ngọc ở xuống nước, bao nhiêu người nhảy xuống nước bơi móc để mà tìm, làm sao tìm một viên ngọc với cái bụng nổi. Thì có một vị thông minh hơn đó, tất cả các vị hãy lên trên này ngồi đi, ngồi cho nước bụng nó lắng xuống đi, một lát nữa bụng nó lắng thì cái viên ngọc đó nó chiếu sáng ở cái nước thì mình sẽ biết nó ở đâu và đi tìm. Cũng như thế, người mà tụng kinh mấy mươi năm tu cỡ nào đi nữa mà mỗi ngày thiếu sự mạnh mẽ thì ba nghiệp nhân tạo xấu đều xấu như vậy. Nhiều khi mình đi vô trong chùa mình làm công quả mà thiếu sự mạnh mẽ, lời nói của mình cũng làm cho người ta tổn thương, hành động của mình cũng làm cho người ta tổn thương. Vì mình là sếp của công quả, mình là boss của mấy bà công quả, mấy bà công quả hôm nay phải nghe lời tôi, cho nên người ta sẵn sàng nghe lời mình. Nhưng nếu mình dùng lời nói như thế nào để người ta có thể người ta tiếp nhận lời nói mình một cách dễ dàng như vậy, thì lại chúng thấy là tu theo đạo Phật không phải là chỉ tụng kinh lại Phật, mà chúng ta phải có thời gian phản tỉnh lại mình để coi cái lời nói của mình, hành động của mình, sự suy nghĩ của mình nó có tác hại cho bây giờ. Có nhiều khi mình nói cái lời đó bây giờ không tác hại, ngay cái gì của mình nói có ngày chưa tác hại, nhưng hai ngày sau lời nói thì nó lan ra ngoài tác hại vô cùng. Đó là câu hỏi nói là tương lai, tương lai có nghĩa là có sau cái buổi nói chuyện này, chứ không phải là đợi đến 10 năm sau, 20 năm thì tương lai cái gì mà có thể sao cái buổi đó là nó. Đức Phật dạy tiếp, này La Hầu La, nếu trong cái phản tỉnh người biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người,
có thể đưa đến hại cả hai. Thời khởi nghiệp này là bất thiện đưa đến đau khổ. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta ba cách phản tỉnh. Một là phản tỉnh trước khi muốn làm, khi mình khởi những ý muốn làm. Cái thứ hai là đang làm. Cái thứ ba là đã làm. Thì tôi bây giờ Đức Phật dạy là khi trước khi chúng ta muốn làm một cái hành động, muốn làm thì chúng ta phải suy nghĩ. Hồi nãy bà Thượng có dạy đó, thiền là gì? Là tịnh lự. Lự là suy nghĩ. Chúng ta thanh lọc lại suy nghĩ, tĩnh lặng lại sự suy nghĩ. Cho nên giây phút nào mà đại chúng chúng ta có sự phản tỉnh ở cái hành động của mình mà nhà Phật gọi là thân nghiệp đó, thì giây phút đó chúng ta có thiền quen. Không cần chờ để tôi lên cái bộ đoàn tôi ngồi, tôi tréo cái chân tôi lên, tôi ngồi yên với Đức Phật, vậy gọi là chưa phản tỉnh. Nhiều khi ngồi ngay trên cái trước khi muốn làm chúng ta suy nghĩ. Không, mà ví dụ thấy một cái đồ người ta để quý giá quá mà không có ai, người ta bỏ quên mà không có ai thấy hết, vừa có ý niệm lấy cái này. Nhưng mà tại chúng ta biết nha, có nhiều khi cái con ma, cái ma nghiệp mà cắp, nó có cách nó nói đâu có sao đâu, mình lấy cái mình bán cái này mình làm từ thiện. Nhiều khi trong cuộc sống của mình hai chữ từ thiện đó, hai cái chữ từ thiện đó, mình làm quá trời quá đất tội lỗi, nhưng mà để tiền này làm từ thiện cho xong. Con gà nó đi câu cá, anh nói với con hòa là con câu cá không có ăn con chó không à. Con hòa mới nói như thế này: nếu mình thương người ta, mình muốn cho người ta ăn thì có hàng ngàn món, chứ không phải là chỉ có món cá đó đâu. Tại sao phải vì cái chuyện đi câu cá cho người ta ăn con cá mà để chúng ta tự chuốc một cái nghiệp của mình tự nhiên, của một con cá đang sống như vậy đó, mà cái mình đi câu nó lên đem cho người khác ăn, mình thật tâm tình giúp người ta có ăn hàng ngàn món ăn, đâu có riêng gì con cá đâu. Nhưng mà coi chừng cái chữ mà từ thiện giúp người ta ăn đó, nó lừa mình đó, vì mình có cái thú cái vui đi câu cá. Nhưng mà mình không có nói, mình nói là tôi đi câu để cho người ta. Cho nên thường nhà Phật gọi là cái đó là gì? Thiên ma. Con ma trời ghê, nó có cách nó nói. Ví dụ như là mình trả giá, trời trả mặt đẹp cho bà bán, với cái câu tôi trả cho chùa. Và tôi trả giá cho chùa, tôi hạ tiện cho chùa, chùa đâu nào đỡ đâu. Nhưng mà mình đâu có biết rằng đỡ có hai ba đồng mà mình vẫn tính tâm của một cái người bán hàng. Tôi sợ với cái bà ở chùa họ nói với cái câu như vậy, đâu có hay, phải không? Thành thử là nhiều khi mình quên cái phản tỉnh. Thông qua cũng giới thiệu cái phản tỉnh, Đức Phật dạy là phản tỉnh là có nhiều lúc mình nghĩ mình làm việc bất thiện, nhưng mà chắc không, chắc có thiện chưa, hay là sau đó một cái tác hại. Cho nên ở trong chùa nhiều khi mình có thiện tâm thiện chí, nhưng mình thiếu sự phản tỉnh qua hành động của mình, thì cuối cùng quý thầy đi giải quyết nó còn hơn nữa. Quý thầy đi giải quyết những cái chuyện lục đục do hành động với nhau, hay là anh em cư xử với nhau thiếu sự phản tỉnh, vợ chồng cư xử với nhau thiếu sự phản tỉnh. Có nhiều lúc đó, chỉ cần mình quay trở lại mình có một cái hành động nhỏ thôi mà mình thấy cái người đó vui hẳn ra. Cho nên xưa đại chúng là tu theo Phật là ngay trong đời sống này, và lời Phật dạy cho chúng ta chuyển hóa ngay trong cuộc sống của con người chúng ta, chứ không có nói chuyện gì. Và đừng bao giờ hiểu lầm là đạo Phật dành cho mấy bà già, đạo Phật là dạy cho mình tu để mai mốt mình lên cực lạc thiên đường mình ở. Trời ơi, nó đổ công ra sống mấy chục năm trời để mai mốt nó được. Đâu có cái chuyện là rủ nhau đi cái gì cả. Bây giờ có nhập có ngày không lương, mình phải có an lạc ngay trong giây phút. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ nói thôi, bổ sung luôn luôn mấy chục năm và trong gia đình tôi không hạnh phúc, thì mình phải phản tỉnh là cái cách tu của mình. Mình tu nào? Mình chỉ tu ở tình thức mà mình chưa tu được nội dung. Có thể là mình tụng kinh mỗi ngày nhưng mình chưa ứng dụng được lời Phật dạy trong đời trong mỗi ngày đó. Cho nên chính mình đã làm cho một số người, người ta nhìn đạo Phật một hình thức lệch lạc. Chính những người Phật tử mình có những cái nhìn đạo Phật lệch lạc thì đừng nói tới những người ngoại đạo. Phật tử cũng chưa hiểu đạo Phật để làm gì nữa. Và mình chỉ nghĩ rằng cái đạo Phật là cúng vậy đó, rồi khi nào mà có chuyện gì tới sinh phát sinh vậy. Mà đức đặc biệt của đạo Phật là cung ứng cho một người tín đồ một phương pháp tu hành để chuyển hóa bản thân mình, để hoàn thiện con người mình, để làm hoàn thiện hoàn cảnh, chứ không có gì khác nữa. Cho nên là chúng quý vị nhớ như vậy, để mình không có, mình đừng có nghĩ sai đạo Phật. Mà nếu có ai xuyên tạc thì chúng ta, một là chúng ta có cơ duyên nói cho họ nghe, còn nếu mình thấy rằng anh có nói gì nói tự tôi biết tôi đang làm. Không phải ví dụ như đó, mình cái hoa đó là cái hoa ly ly, người ta đánh ta hoa lan hoa gì đó. Mình muốn có gì cả tại vì mình biết rõ nó là cái gì. Cho nên có hòa thường hay ví dụ khi chúng ta xếp áo, chỉ cần chúng ta nắm ngay cái sóc áo là hai cái tay áo nó tự nó vào khuôn. Chỉ cần nắm cái sóc áo lên thì hai cái tay áo nó vào khuôn ngay. Phật tử mà chỉ cần nắm được cái then chốt của đạo Phật thì tự động mình vô khuôn lên. Bản thân không nhìn, không hiểu đạo Phật là tại, và không để cho người khác hiểu đạo Phật. Và khi mình không sống lệch lạc rồi thì mình sống ngay thẳng cái tự người thân của mình. Mình sẽ là một bài học sống động giúp cho người thân mình hiểu đạo. Ví dụ có ai đó mà làm cái điều gì không đúng đó, người làm cái mắc mới gì đó. Để ví dụ quý vị làm mục tiêu công đức là mục tiêu y như vậy mà người chi không phòng đâu có thể đổ được. Có thể là mình ủng hộ chưa tới, hoặc là một nguyên do nào đó. Nó tại sao không vẫn ủ bộ như vậy mà nó không nói anh này giấu công thức và không công thức là như vậy. Mình làm cốc rượu tại sao men trộn trong nếp lầy bò có nước muối mà không ra nước ngọt, ta mới phát hiện cái chỗ nó không đủ ấm. Nó đủ ấm thì nó sẽ ra chất ngọt, tại vì thiếu duyên. Nếu không ra chất ngọt là thiếu duyên, mà thiếu một duyên thì làm sao cái quả nó có được. Cho nên nhiều khi mình tụng kinh có chuông mỏ, có bài bản, có áo tràng, có chuỗi, đủ hết bài bản hết, nhưng mà thiếu duyên mà ứng dụng. Mà thiếu duyên ứng dụng thì người ta nhìn mình, ta nói này, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu đạo Phật vậy. Ta nói mình chính mình cũng làm cho người khác không hiểu đúng đâu. Thì tôi bây giờ một bài cơ với đại chúng là cái bài kinh này Phật dạy khởi đầu là phản tỉnh. Và chúng ta phản tỉnh việc làm trước khi làm. Ví dụ bây giờ là mình chưa biết hút thuốc, tự nhiên buồn quá, gia đình hạnh không hạnh phúc gì đó, bất cứ cái gì xảy ra, bắt đầu bạn mình rủ. Khi buồn có hút thuốc vì mà khói thuốc lên lên làm cho mình quên hết chuyện trần gian, nghe một có lý kéo đi thuốc cả. Và lúc mình làm mình không có nghĩ gì đó, cứ nghĩ rằng giải buồn. Nhưng mà khi nó buồn không được giải đi, mà bắt đầu nó sanh cái phiền, như vậy là cái hậu quả của nó là sẽ nghiền. Mà tới đây chúng nghiền buốt rồi á thì có những cái gì nó tiếp nữa, miệng hôi, người hôi, phổi nát, tốn tiền. Một tiếng buốt quá trời tắc hại, một ly rượu uống vô say xỉn nói vậy, chuyện bí mật bây giờ mật mí. Rồi cuối cùng hồi xưa mình có một người yêu thầm kinh, do một ly rượu sai bây giờ tên thầm kinh công tình giấu mấy chục năm, giờ ly rượu nó thành vui đó. Mình nếu mình mình uống rượu mình thiếu sự suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói trước khi hành động phản tỉnh, trước khi làm, thì ở đây là Đức Phật dạy chúng ta phản tỉnh trước khi làm. Đức Phật dạy ngài La Bồ La đi. Quý vị có biết ngài La Bồ La là ai không? Ngài La Bồ La là con trai của Thái tử Siddhartha, mà nói cho dễ hiểu là con trai của Phật. Một cái nghiệp như vậy, này La Bồ La nhất định chớ là. Nghĩa là khi mà chúng ta phản tỉnh rằng hiện tại này nó có tác hại đến mình, tác hại đến người, tác hại đến tương lai, một bất thiện nghiệp không làm. Ngài giải tiếp, này La Bồ La, nếu sau khi phản tỉnh người biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa hại cả hai, thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đến quả báo an lạc. Một thân nghiệp như vậy là thiện, này là hậu lạc, nên là. Quý vị thấy, bây giờ mình tưởng đâu là kinh Phật là cái gì, muốn ngàn ở trên với tấn, nhưng mà thật sự ra, tất cả những lời kinh không ngoài những cái này đâu. Ngày hôm qua khi ngồi ăn cơm với các chú, chiều ngồi ăn cơm xong rồi sẵn các chú đậu tủ, Pháp Hòa mới nhắc về nè. Pháp Hòa mới nói rằng có một hôm thầy ngồi thầy niệm một chuyện, thầy mới thấy có nhiều khi một ngày chúng ta không bước lên chánh điện, lại còn một lẽ có thể chánh điện chúng ta không bước lên, nhưng mà hình như cái nhà cầu không bao giờ không tới. Ngày nào ít nhất một lần hai lần bước vô cái nhà cầu mà có thể mình bỏ rơi chánh điện trong một ngày hay hai lần. Bây giờ có bạn hỏi vậy và mình nghiêm các bạn không đi đâu mà rời cái toilet. Cho nên là thiên hạ biết tiếng toilet làm này được để làm gì? Để chúng ta xả, xả cho nó nhẹ. Cái chỗ mà người ta chúng ta gọi là toilet, nhà nhà xí là chỗ mà hôi dơ mai muốn tới, nhưng mà phải tới, phải không? Phải tới được. Cho nên là mở đạo tràng quá tu chứ toàn là lo chuyện ăn ngủ giải quyết tu gì, chữ tu thì chưa nhiêu mà tới là có toilet. Cái chuyện mà nói là tổ chức khóa tu chứ là cái chuyện gọi là đầu tiên mà nói là giải quyết chuyện vệ sinh ở đâu. Quý vị thấy, cho nên nhiều khi mình thấy trong cuộc sống hàng ngày có những cái mình quên, chẳng hạn như lên lại Phật, lên chánh điện có thể mình quên, nhưng mà cái chỗ đó không thể nào không tập. Mà tới chỗ đó rồi thì phải sao? Phải dọn dẹp sạch sẽ. Và Pháp Hòa mới nói với mấy chú, tu ở đâu cũng biết, mà cái chuyện hàng ngày như là chùi nhà cầu, chùi nhà tắm, quét sân, quét nhà, chưa làm được, chưa tu gì được. Chùi nhà cầu, chùi nhà tắm, bây giờ mình đi vệ sinh mà nó lỡ, nó dính, nó dơ cái, chỉ cần có cái cây phẳng ta để, chỉ cần chùi rửa là nó sạch trơn, để chi cho nó khô queo rồi cực. Xin lỗi, khi mà nó chín nó khô rồi là phải đưa nước của mình ngâm đợi một hồi cho nó bẹp chứ đâu phải bình thường. Thì cuộc sống của mình nó có những cái gì nó chỉ cần vừa khởi là dẹp nó liền, không bao giờ hoạt động. Có những con nhỏ sáng có bà dặn đi học là phải mặc cho ấm. Dạ dạ, mà rốt cuộc đâu có mặc gì đâu, ăn mặc chứ mùa hè. Mùa đông không vào, có ở nhà mà không đi dạy là sáng nào phải xuống chạy xuống coi rồi cái chân không có mặc đồ ấm, mà tới giờ đi học rồi mà bây giờ mặc như vậy ở ngoài đường trường mấy rồi sáng nào có bà cũng coi độ ở ngoài có bao nhiêu độ để mà chặt nhỏ mặc quần áo. Con bữa xuống thấy trường 2-30 độ mà mặc bóng mắt, phó bà biểu đi vô hai quần áo trở lại ra là để học. Phó bà mới nói tại làm sao có những cái việc mình chỉ cần một phút một giây
là mình giải quyết mà không tìm lên bất cứ cái gì nữa mà không làm. Mình ví dụ như cả nhà con chiều xong rồi rửa cái chén hết rồi, bây giờ buổi chiều tối uống một ly sữa, rửa cái ly sữa nó úp lên, ăn một cái miếng kem rồi rửa cái chén úp lên, nó có mất mát gì đâu, chỉ cần 10 giây thôi là đã xong việc rồi. Không làm để cái đó mà một người làm được thì 10 người trong nhà làm được, mà rồi còn cái là một xin chén sao vậy cơ. Rồi cái người mà người ta rửa sạch sẽ rồi người ta vô ta thấy một xin chén mà ta nổi anh hùng nữa phải không? Rồi bắt đầu từ một cái việc nhỏ đó mình bảo cho người ta cái khẩu ta phải nói, rồi người ta cũng rửa mà rửa người ta dần dần cho bắt đầu mình nghe rửa mấy cái chén mà uống sực ủa rồi cái người ta mới phải ra. Thành thử quý vị thấy trong cuộc sống nó cứ người này tay người kia khơi rồi. Từ cái duyên này nó khởi cái duyên khác, rồi cuối cùng chúng ta tạo một cái hoàn cảnh trong gia đình bất an, rồi xã hội. Một cái người mà họ tối á, chỉ đủ cái vụ mà cái xin chén rồi mà vợ chồng gây lộn, sáng ra bắt đầu mặt mày không vui, vô trong hàng bắt đầu ảnh hưởng nhân công công chuyện trong tiệm bạc. Một cái chuyện nhỏ nó từ một cái chén, hai cái chén, rồi cuối cùng nó lây những cái chuyện quan trọng. Cho nên thiếu phản tình thì hành động rất là nhỏ. Bây giờ phản tình hành động mình trước khi làm, rồi Phật dạy phản tình đang khi làm. Ví dụ nha, có nhiều lúc quý vị ví dụ thôi, mình ngồi chơi với bạn cái mình thao thao mà nói với một người nào đó, cái bà vợ mình thấy mình hơi đi bắt đầu lấn sân dỗ cái chuyện mình cả, để mình dừng lại không nên nói tiếp cái chuyện đó, không nên nói. Không biết ở đây quý vị tỉnh thoảng cũng gặp cái trường hợp có những cái chuyện mà người kia nói mà mình dừng không kịp, cái mình giả bộ mình đánh cái người kia hoặc mình đưa một câu chuyện khác để đưa cái câu chuyện này là sang thì nó tắt nguồn liền, bởi vì mình biết rằng cái câu chuyện nó đang diễn biến tới cái hồi lâm liên mà có chuyện. Quý vị thấy điều đó và trong cuộc sống thường có nhiều khi đang ngồi mà bà thấy đang nói chuyện mà bà thấy hình như tình hình căng thẳng là bà giả bộ và kiếm chuyện khác hoặc hơi để khi dừng nữa. Vì cái người nói đang hăng sai nói thiếu phản tỉnh, mình là cái người ở ngoài nghe, mình có cơ hội phản tỉnh và mình thấy rằng câu chuyện này không nên tiếp tục hoặc là cái điều này không nên nói trước mặt cái người đó. Có một cái ví dụ cái người đó họ sẽ chết, bác sĩ nói họ sắp mất mà người nhà là quyết định không cho người này biết. Ví dụ như đi, mình tới bạn bữa nay sao cái gia đình nói thiệt giờ nó bác sĩ nói mẹ em ba em còn có mấy ngày nữa thôi chị vô chị thăm, mà gia đình tao quên dặn chị vô chị được bác. Trời ơi, con đâu có ngờ bố của nó bắt chết đó. Thì mình cái bắt đầu mình vô cái bà kia bác chết sớm mình nghe mà khỏi tới rồi tới mình bước qua mình nghe xong cái bác hoài chạy tới mô Phật đó nói bà kia kìa. Tức là mình tái đi trong cuộc sống của mình có nhiều khi mình phản tỉnh trước khi làm, nhưng mà nếu như trường hợp mình lỡ quên phản tỉnh trước khi làm trong khi mình làm, mình phải phản tỉnh trong khi mình nói, trong khi mình nghĩ, trong khi mình làm. Có nhiều khi mình quyết định là ngày mai là mình sẽ làm việc đó, nhưng mà tối nay có thời gian suy nghĩ kỹ. Có hai vợ chồng đó quyết định là ngày mai ra ngoài một sư kiếm nhạc, thì bà phán vợ mới năn nỉ hai vợ chồng tối nay má chỉ xin tụi con cho má một món quà là hai con ngồi lại nghe cái bài giảng thầy của thầy, rồi ngày mai tụi con quyết định sao đó phải tùy thuận. Hai vợ chồng nghĩ thôi cũng được, đằng nào mình cũng không có cơ hội nữa rồi, thôi bây giờ mấy tháng nay mình toàn là người hướng không nói chuyện toàn qua thôi, hay du ký giấy xong chưa, du gặp luật sư chưa, mà lúc mới quen lúc còn ngọt ngào anh ơi, rồi mà hễ mà hết là hay du làm nó chưa, bắt đầu ngồi xuống nghe xong một bài giảng sáng ngày mai quyết định hấp trở lại.
thì hạnh phúc vô cùng. Cho nên tôi đại chúng là có nhiều khi trước khi mình làm việc gì mình phản tỉnh, trong khi mình đang làm, trong khi mình đang nói, mình cũng phản tỉnh. Nhiều khi á, mình làm nửa chừng rồi mình dừng còn hơn là mình làm gì. Giống như mình trồng cái cây xuống rồi mình mới phát hiện rằng đất ở chỗ đó không tốt, mình có quyền đưa cái cây đó ra trồng chỗ khác, đừng có tiếp tục ôm lỡ rồi làm luôn. Một cái việc nhỏ, ví dụ như chị ăn chay, sáng mùng một gặp quên ăn chay, thấy mấy đứa nhỏ nó chiên rồi ăn sáng ngon quá, tốt quá miệng ăn, ăn xong đi tới mùng dịch cũng lịch chắc, bữa nay làm mà mắt biết nha. Trước khi làm quên phản tỉnh, trong khi nhanh phản tỉnh cũng lên, dừng mình thấy ngày mùng một ngày rằm má biết nha, thì dừng ngay chỗ đó ăn chay, kể từ giây phút phát hiện còn đằng này thôi lỡ rồi con đưa má ăn luôn, ăn cái buồn cái này buồn quá. Quý vị hiểu được cái chỗ mà ví dụ mà mình có bị đấy không hả? Có không? À, nhưng mà nếu ai mà lỡ có mà thôi lỡ rồi để má ăn luôn không? Thì phải nhớ là mình chưa phát hiện cái gì. Một miếng thịt mà mình nhai với một ngày ăn chay thì cái ngày nó còn dài hơn nên mình sửa. Một cái ví dụ thứ hai, khi mình đi trên một con đường, đi càng ngày có thấy con đường thì nó càng lạ, hình như mình cảm nhận là nó không đúng đường. Mà nếu có ráng nữa thì chút nữa thôi, mà khi một khi đã xác định mình đã chọn đường rồi thì chúng ta phải làm gì? Phải quay lại thôi, chứ không thể nào tiếp tục cùng đi nữa. Trong kinh Địa Tạng có người đi lạc đường kia, đi vào cái chỗ điểm nạn, có một hiện tri thức thấy sao, nắm tay người đó dẫn ra: ô hay, người có đạo lực gì mà dám đi vào con đường thiện nạn này. Dẫn người đã ra khỏi rồi, lúc từ biệt nhau, vị thiện tri thức còn nhắc: người phải nhắc nhở người khác chớ đi vào con đường thiện nạn này nữa. Nhớ không? Kinh Địa Tạng có nói cái điều đó. Như vậy thì người đi không thấy, người khác thấy dẫn ra. Dẫn ra rồi nhớ cho một lời khai thị, đừng có làm nữa. Chữ khai là mở cho người ta, chỉ bài cho người ta, chứ chữ khai thị nó không có cái gì. Nhiều khi mình nghĩ cái chữ nó lớn quá, thôi bây giờ mình nghĩ đơn giản, mẹ có thể khai thị cho con, nhưng mà nhiều khi con cũng có thể khai thị cho mẹ, tại vì nhiều lúc mẹ không hiểu được cái chỗ đó, con nó thấy xa hiểu hơn. Nhiều khi mình mấy cái đơn về cái gì mình cũng nhét hết, nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị biết bây giờ là người ta bị gạt trên phong nhiều lắm đó. Nó gọi cô, nó hỏi anh chị có phải tên đó không? Yes. Thật sự ra là nó đã tiền cái đơn, trả tiền hết rồi, chỉ cần phần phong là gọi you, mình phần phong yes, là mình authorize, mình ủy quyền cho cái người kia mất tiền. Trên phong bây giờ nhiều lắm, họ có những chương trình họ nói với mình cái gì mà người ta gọi tới mà không biết chắc á thì làm ơn nô. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi họ nói là xê nô, tập xê nô đi. Chứ có nhiều người họ rất là dễ thương, ai nhờ gì cũng giết hết và cuối cùng làm luôn. Giác mà quên phản tỉnh mình làm nổi không? Thôi mà ví dụ có nhiều người nói chị, tôi có chuyện nhờ chị mà chị phải hứa với tôi chị làm nghe không? Nói trời, chị phải nói cho tôi biết chuyện gì, tôi mới coi tôi làm được không. Tôi mới nói không, bây giờ chị phải nói, chị hứa đi tôi mới dám nói. Nói dạ không, tôi biết chị hứa, tôi nói yes rồi chị biểu tôi làm gì. Mà có nhiều khi người ta nhờ mình, người ta nói vậy, phải hứa cho tôi mới nói. Thì mình có phản tỉnh, mình nói dạ không, tôi phải biết cái điều đó khả năng của tôi có hay không. Mà hoặc là mình nói khác hơn, nếu mà điều đó không hại người, không hại mình thì tôi mới yes được. Thì tôi đại chúng là Phật dạy là đang khi làm cũng giống như mình đang lái xe mà mình đi, mình cảm thấy mình cái đường này hơi lạ lạ, thôi để lát chút nữa coi nó có cái gì khả quan không, mà càng đi lạ rồi các bạn. Quý vị biết từ chùa Trúc Lâm mà vô chùa Tây Thiên nó có 45 phút thôi, mà đường rất dễ đi. Có cái cửa đó cạnh Phật tử đó, thằng chở Pháp Hòa, mà Phật tử ở trong chùa đang chờ. Pháp Hòa nói anh đi, thầy yên tâm, thầy nhắm mắt thầy ngủ đi, để con. Anh đi, con chạy Pháp Hòa mở mắt xong đi ngủ hàng cái tới. Pháp Hòa nói anh hình như không phải đúng, thầy yên tâm, thầy ngủ đi, để con. Đó, mình cũng cái vụ yên tâm ngủ đi, để con. Một lát, 3 tiếng đồng hồ, đi vô trong rừng mà hết xăng, mất tiếng hô, anh cầm cái con anh bấm, không có tiếng hô. Phong bà nói, hô Phật. Nghĩa là quý vị thấy. Tại cho nên á, rồi có một cái ngày kia, có một vừa rồi đó, có cái bà đó, hai vợ chồng đi tới nhà người con ăn một cái lễ gọi là ăn kiếm điện. Thì bà má mới nướng cái bánh pie mà làm bằng trái bí đỏ và là bằng gì thấm kinh pie. Ông chồng lái xe xuống cái đường đi tắt xong nó lún xe. Quý vị biết không, đi vô cái bụng sình đúng đúng đúng, cuối cùng ông chồng chết trong chiếc xe. Bà vợ nhờ luôn ra cái xe đó mà sống được ở một cái giữa một cái đồng không kiếm được người khác đó, nhờ mấy cái bánh pie. Mà người con thấy cha mẹ hứa với mình đi tới ăn tiệc với mình mà không thấy, cuối cùng đi báo cảnh sát đi tìm cứu được bà vợ sau 48 tiếng hay là 36 tiếng thì ông chồng chìm chết trong cái bụng sình đó. Thì bà vợ là nhờ cái bánh pie mà. Thì Pháp Hòa nói trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình đi rồi mình thấy nó không ổn rồi. Cho nên trong Bồ Tát giới nó nói, nếu biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi cũng phạm lỗi. Rồi cái câu đó có nghĩa là lỗi gì? Có nghĩa là chúng ta biết cái chỗ hiểm mà, nhưng mà nếu không thành luật thì chúng ta đâu có tuân thủ. Có mà ví dụ như mình biết cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm thì ai dạy gì đó, có phản tính. Ở bất cứ một thành phố nào nó cũng có những khu vực rất nguy hiểm. Mình đi đến khu vực đó có thể bị giật đồ, bị hành hung, cho nên mình đi tới chỗ đó phải cẩn thận vớt tài vân vân, phải không? Thành phố nào cũng có những khu vực thì mình tự đi phải biết. Rồi thì Đức Phật dạy là trước khi làm động rồi sau khi hành động mình phản tỉnh cái điều này nó có thiện hay là không thiện. Đức Phật dạy tiếp, thân nghiệp này đang làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời Phật nghiệp này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này La Hầu La, nếu như phản tỉnh, người biết thân nghiệp đang làm bất thiện như vậy là người hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu La Hầu La trong phản tỉnh, người biết như sao thân nghiệp nay ta đang làm không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện nghiệp, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Thân nghiệp như vậy này La Hầu La nên cần tiếp tục mà làm. Đức Phật dạy hồi nãy hoặc thượng dạy mình cũng vậy, chỉ có ba điều thôi. Bây giờ người mình một là nói, hai là làm, ba là suy nghĩ, mà tất cả mọi cái lời nói và hành động của mình từ đâu? Từ cái mình suy nghĩ. Mình mà suy nghĩ sai là mình nói sai, làm sai. Mình suy nghĩ đúng là nói đúng, làm đúng. Như thế thì tôi lại chúng quý vị cứ nhớ là đạo Phật dạy cho một cải thiện của một. Bây giờ nếu mà một con người mà ba nghiệp được an định rồi thì có phải hoàn cảnh an định không? Như vậy cái khổ là do mình hàng ngày mình nói ra. Cho nên cái đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn để mọi người tập hợp lại tốt. Ví dụ như cái ho này, nguyên ngày hôm nay cái ho này là đạo tràng. Chúng ta đến đây để chúng ta làm thiện nghiệp, nói bằng thiện nghiệp và suy nghĩ bằng thiện nghiệp. Cho nên mình ăn cũng ăn chay, ăn làm thiện, nói cũng làm thiện. mà chỉ cần mà mỗi người làm thiện như vậy tự nhiên bây giờ hiện tại trong kho này có 500 người, 500 a la hán mà đều làm hạnh phúc cho nhau, thế là đạo tràng. Chỗ nào có tu hành là có đạo tràng, vì chúng ta có đạo tâm và chúng ta nương theo đạo lực của nhau. Mỗi người đều có cái lực tu của mình, ai thì mình cũng có thể. Cho nên chỉ cần chúng ta có được một cái sự phản tỉnh hành động, lời nói ý nghĩ, bản thân mình tự hoàn thiện, tự động gia đình mình từ từ nó sẽ hoàn thiện. Bởi vì cái hoàn cảnh là do tác nhân, con người mình tạo nên hoàn cảnh. Nếu như cái gia đình đó mà vui vẻ hạnh phúc, mình vô mình cảm nhận được cái năng lượng hạnh phúc. Nhưng mà nếu gia đình đó luôn luôn gây gỗ, mình vô mình cũng cảm nhận được cái năng lượng của sự sinh hoạt. Bây giờ có bạn có cần chút một người mà sống nhẹ nhàng, nó có hiện lên cái nhìn cho thân tướng không? Có chứ. Người mà hay câu có hay mộ bỏ nó hiện lên cái tướng, nhất là cái tướng mặt. Cái người mà nhẹ nhàng nó từ ánh mắt, lời nói, hành động rất là nhẹ nhàng, vì người này có sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng là thiền. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng tĩnh lặng, gì đâu chúng ta có được cái đó. Khi mà có chúng ta có cái gì khoan lại, hãy từ từ. Có nhiều khi người mình phản ứng lẹ rồi có cơ hội cho mình phản. Phong Hòa thấy nhiều khi mình cố gắng đua chen lấn lên để được đi trước, nhưng mà thưa quý vị, trước ai đúng không? Trước hai người, nhưng mà cuối cùng phải đứng sau chục người. Mình nghĩ mình tới trước, còn cuộc đời này mình trước có người trước hơn, không ai trước hết trơn. Nhưng mà chỉ cần một người khác, cái người mà mình thấy trước mắt mà đứng trước là người bán đến. Đi chợ tốn tiền, thấy cái bà kia sắp sửa tới thì nhanh lên chút, đứng trước bà cầu hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần trước được người thôi là hạnh phúc dữ lắm. Trời ơi, nhiều khi hả, nghe chỗ sát bên đây nè, mua cái bắp cải đồng 10 cent mà chỉ cần nghe cuốc gốc cây số đằng kia bắp cải có 99 cent thôi, đổ xăng chạy tới đó mua cái bắp cải 99 cent mà ra bí ở vui lắm. Trời ơi, về con em chỉ có sát bên tầm mốt con mua chạy con kia mua có 99 cent mà mình quên mình phải tốn bao nhiêu tiền xăng và công sức. Thậm chí tới chỗ đó, cái chỗ nào rẻ đâu có phải chỗ dễ đậu xe, đi 5 vòng, 7 vòng, 10 vòng, trời ơi, không hình như hết đậu xăng vô mua được cái bắp cải 99 cent mà trời mừng vô cùng. Quý vị thấy trong cuộc sống của mình là cứ rỉ rả mình cứ nhắc cả mấy cái chuyện đó hà rong. Cầm 50 đồng 4 tiếng nha, mà bà bán hàng hơn 10 cent là lá ràng đó. Bà đừng có không dám chen nha. Nhưng mà bước ra cũng có thấy người nghèo của cha vô phần 50 đồng cho. Tại vì mình sẵn sàng đóng một vai làm cái người vô tiếng, nhưng mà không chấp nhận đóng một cái vai để cho ai được nghèo. Nhiều khi trong cuộc sống của mình, nhiều lúc là quý vị cứ thấy mình tức cười vậy. Cầm một xôi ăn, trong khi cầm một xôi để vô miệng xôi sạch, xôi ngon, mà cuộc xôi vừa xong rồi phải ai cũng xin lỗi tay hơn. Cuộc xôi này mới cầm cuộc xôi để miệng ăn mà nó sạch, mà vừa cuộc xôi vừa qua khỏi miệng chính là tay của mình. Thấy không? Cuộc xôi này, nhưng mà nếu mà định cầm thì anh tiếp tục cầm cuộc soi thì không. Nhiều khi cuộc sống của mình cứ lăng nhắc vậy, rồi mình tự mình thấy mình thích cười cho con người của mình mà. Mà thích cười như vậy cũng nghĩa là mình buông trôi thả lỏng, mà để rồi mình nhìn lại mình thấy mình phải sống sao. Cái chuyện hà lòng nhất là mỗi chuyện mỗi ngày, từ cái ly cái chén rồi nhé. Nhiều khi khổ lắm, mình vô chùa dép dài của chùa mình mang một chục tứ tung hết, mà còn dép dài của mình giống muốn chết sao nó mất. Vô chùa mình sợ mất dài dép trên cất giấu hết đồng này cái giấu đồng kia, mà dép chùa là bỏ tá là ai dọn làm thì làm lại đồ chùa. Cho nên mình thấy là có nhiều khi có ngoài chú đứng thấy dép của chùa là dùng hai đôi nè, bốn sao được mặc dép của mình tới nha, bắt đầu kiếm coi chỗ nào góc cạnh mình cất nhét vô cho kỹ. Thật sự ra có bà đứng mà thấy có bà không có nói gì mà cũng chẳng cười che, nhưng mà tự động mình sẽ thấy nè, bởi vậy con người mình tu đó, tu nghe những cái gì đó. Và tự đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bao bọc cái bản thân của mình là cái ngã, và những cái thuộc về của mình là ngã sẵn nhiều lắm. Mà để mà chúng ta chúng con người mà còn cái ta thì là còn chiến tranh. Tại vì có bao giờ kiểm dịch đó, dù là hai vợ chồng, và nhiều khi ông chồng cũng tính câu thì chuyện nó mới yên, hoặc là bà tính câu thì chuyện nó mới yên, chứ còn bà tiếp tục bà nói, bà trầm đấu tiếp cho cái lý của bà thì thế nào có chuyện nữa. Rồi cuối cùng phân đạt có văn cả ai rồi, con giáo trong nhà nó thôi. Cho nên phải là có ngoại tình, tức là mình giống như có cái gương mình soi. Thì ở đây cái gương không phải để soi mặt, và cái gương dụng cụ nó là soi mặt. Phản tình cái tác dụng của nó là để chỉnh, và thân mình được chỉnh thì hoàn cảnh sẽ được chỉnh. Và từ đại chúng con người của chúng ta sống vui vẻ hay không, bước vô không khí quý vị thấy thôi, tôi đi về không khí không vui, tôi thích quá không khí quá vui. Như vậy thì quý vị thấy không khí có nghĩa là hoàn cảnh gì, mà hoàn cảnh này là do đâu? Do mỗi con người chúng ta đến đây, đến cái nơi đó, và cái cách sống của mình nó tạo nên một hoàn cảnh. Như vậy thì đạo Phật mục đích là để chỉ cho chúng ta cái gì? Từ bỏ hoặc là chỉnh đổi thân mình đi. Đừng có lầm, đạo Phật là thờ lại cúng kính quan sinh, những cái đó có, mà chỉ là những cái bề ngoài, cái hình thức để dẫn một người mới bắt đầu mà. Hay thậm chí nói khác hơn là tôn giáo là phải có nghi lễ và giáo lý. Và giáo lý của đạo Phật là dạy cho chúng ta hành động để mang đến kết quả. Nói cho đúng bốn chữ đó là giáo lý hành quả. Còn nói gọn để quý vị dễ nhớ là giáo là giáo lý, chỉ cho mình lời dạy, giống như giảng thuyết của giáo lý. Mà lý là gì? Là có dạy mà dạy là thật là giáo. Mà nếu chúng ta có tác hành động là hạnh thì nhất định sẽ có kết quả, chứ không có nói chuyện gì. Không bao giờ đạo Phật chỉ nói là quý vị đừng cần làm gì hết, chỉ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là ăn. Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Kêu ngồi Nam Mô Di Đà Phật là có ăn, Phật còn ngồi đó đưa mình đưa gì xôi gì bánh lên. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mình hiểu được sáu nghĩa của cái nghĩa của chữ Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta ứng dụng chữ Nam Mô Di Đà Phật trong cuộc sống. Hiểu được như vậy thì chúng ta không hiểu lầm đạo Phật. Đạo Phật là một ly nước lạnh. Tuy mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các nước lọc, nhưng không nước nào qua chai nước lọc. Và nước lọc có thể pha tất cả những nước khác, nhưng mà cuối cùng trong tay của chúng ta vẫn cần nước lọc nhiều hơn các nước. Chúng ta hiểu đạo Phật một cách trong sáng thì chúng ta là một Phật tử trong sáng, sống cuộc đời trong sáng qua ba nghiệp thân, miệng, ý của chúng ta. Bởi vì chúng ta có phản tỉnh trước khi làm, phản tỉnh trong khi làm, và phản tỉnh sau khi làm. Ví dụ do vô minh, chúng ta có thể làm một điều gì đó không đúng, sau khi kết quả sai rồi thì chúng ta không làm. Quý vị thấy không? Thì tội từ tâm khởi. Thì sao? Đến tâm sao? Tâm được tỉnh rồi, tội tiêu tiêu. Tội tiêu tâm tỉnh, phải điều không? Thế nào? Khi nào mình còn nhớ tới nó thì cái tâm mình còn cứ vướng mắc nó hoài, thì mình với họ cứ tạo nghiệp mãi. Cho nên tâm chưa tỉnh thì tội nó còn. Một khi mình buông nó ra được một cách rung rồi, yên thân. Vừa rồi mới vào đi giảng với ông Châu đi thăm tuần lễ. Bữa đó lên máy bay đi qua Thụy Sĩ, khát nước quá chừng mà còn mơ mơ màng màng chờ cái cô đến chiêu đại viên đẩy cái xe tới để mà được ly nước uống. Cậu đẩy ngang cái Pháp Hòa giơ tay lên cho tôi một ly nước ngắn. Cổ mới nói ba euro, tức là ba đồng. Trong khi mình nằm mơ mơ màng màng mà trời ơi, cái đầu mình là lấy nước cam, nước cam. Tới hồi mình nói ba đồng với nước cam rồi, có phải đắt quá khỏi luôn, nhắm mắt ngủ ngon lành. Lúc đó đang nước cam nó rời khỏi cái đầu tức khắc luôn. Ồ, bây giờ mình hiểu thế nào là tội tiêu tâm tịnh chứ. Tội tiêu cái là khi mình còn hướng một người làm khổ mình, mặc dù cái miệng mình nói bỏ trong cái này nó chưa bỏ, cái đau nó chưa bỏ, mà gặp người đó là mình có cơn. Vậy là tội chưa có tiêu, tâm chưa có tịnh. Có mà ví dụ cái chuyện này, ví dụ quý vị cũng mua cái bình hoa đó mà người đó nói 200 đồng bắt qua một mùa, bỏ đi mà cái bình hoa nó không còn vướng mắc gì trong đầu mình. Nhưng mà nếu không hỏi giá, không biết giá nó, về cứ tiếng ngoài, trời ơi, cứ tiếng quá tôi hỏi bình hoa. Bình hoa nó nặng cái lòng đó. Một khi mà biết cái bình hoa đó giá cả không mua nổi rồi, buông nó ra rồi là hoa tiêu tâm. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên khi mà mình hiểu được chỗ đó rồi thì cái chỗ là tội tiêu tâm tịnh không có nghĩa là mình tâm mà tịnh, nghĩa là mình khuất tội, tội gì mình làm mình sợ không phải. Những cái tội mình vướng mang, mình muốn làm rồi nó dứt khỏi cái tội. Nhưng mà những cái gì của quá khứ mình làm mình vẫn trả, vẫn nên, nhưng mà không khổ. Còn từ đó về sau cái đầu mình sạch cái đầu. Ví dụ như một đứa con nó nói nặng mình buồn nó hoài, nhưng mà một bữa nào đó nó tới xin lỗi mình rồi, mình chấp nhận là xin lỗi, mình hết buồn con rồi, đứa con đó nó rời khỏi cái tâm mình, cái lòng mình nhẹ, tội tiêu đi, tâm mình hãy tiêu không. Tại vì khi mình còn cái gì trong lòng, nghĩa là cái đó cái mình nó tương đương, cứ hẹn nói tới mình nhớ, nói tới lòng. Cho nên cái điều khi nó nhắc tới tôi còn giận, nhắc tới tôi còn buồn, mặc dù thế này cái gì bắt đầu mình định chất thể con nghĩa là buồn, và con là ai mà buông nó ra rồi là khỏe. Thì có qua ví dụ như hồi nãy cái gì cái cha hay là cái chuyện gì mình muốn làm mà mình chưa biết được rõ, mình cứ muốn hoài muốn làm cái đó, bây giờ mình biết rõ nó rồi buông. Cho nên là chúng nhớ nghe, phản tỉnh trước khi làm, phản tỉnh trong khi làm, phản tỉnh sau khi làm, phản tỉnh trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói, phản tỉnh trước khi nghĩ, trong khi đang nghĩ và sau khi mình đã suy nghĩ. Hồi nãy hòa thượng dạy đầy đủ lắm. Cho nên là nếu mà mình ba nghiệp lắng thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đó một cách trong sáng và rất là đẹp. Như là trong cái lễ quy y, trước khi quy y quý vị cần phải sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh. Như trước khi uống nước thì cần phải rửa cái ly nước đó cho nó sạch. Thôi thì bây giờ chúng ta hết giờ, nói cũng phải phản tịnh. Thì giờ để chúng ta đi dùng cơm, cái thể thức ăn cơm như thế nào thì ban tổ chức sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta ăn cơm trong chánh tịnh, làm chánh niệm như thế nào đó thì ban tổ chức hướng dẫn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi kinh thành niệm Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng.